Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Philippines và Việt Nam mới đây đồng ý tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề hàng hải, đặc biệt là trong việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, viết tắt là COC. Hãng truyền thông Philippines ABS-CBN dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm 17 tháng 5. Các nhà ngoại giao Philippines đã tới Hạ Long vào thứ Hai và thứ Ba để hội đàm với những người đồng cấp Việt Nam trong khuôn khổ nhóm công tác thường trực chung Philippines-Việt Nam lần thứ 10 về các vấn đề hàng hải và đại dương. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hai nước cũng đồng ý khám phá một loạt các hoạt động hợp tác hàng hải tiềm năng để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Bộ này nói trong thông cáo rằng, hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hoạt động đơn phương phá hoại hòa bình ổn định ở khu vực. Hai bên cam kết cùng hợp tác bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đồng thời tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các cơ quan liên quan. Trong khi đó, trang Manila Bulletin dẫn thông cáo hôm 17 tháng 5 của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp về các vấn đề hàng hải trong các cơ quan khu vực và đa phương, đặc biệt là nỗ lực hướng tới ký kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu quả và thực chất. Hồi tuần trước, trong một cuộc họp báo trước khi khai mạc hội nghị ASEAN lần thứ 42, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói ông dự định thúc đẩy về một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc ở Biển Đông với các nhà lãnh đạo đồng nghiệp trong ASEAN nhằm giảm bớt căng thẳng và tránh những tính toán sai lầm tiềm tàng ở vùng biển tranh chấp với Trung Quốc. Việc xây dựng COC đã được các lãnh đạo ASEAN thông qua vào năm 1998 và một dự thảo chung về COC đã được đưa ra vào năm 1999. Vào đầu năm 2000, khối gồm 10 thành viên quốc gia Đông Nam Á bắt đầu tiến hành thương lượng với Trung Quốc về dự thảo COC. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, phía Trung Quốc có lúc từ chối đàm phán, có lúc lại viện các lý do về thời điểm hoặc bác bỏ nội dung chi tiết trong dự thảo, dẫn đến việc xây dựng COC không mấy tiến triển, thậm chí rơi vào bế tắc. Một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, được xem là sẽ thay thế tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC, năm 2002, nhằm đảm bảo hòa bình và trật tự ở khu vực biển có nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, phụ trách về các vấn đề hàng hải và đại dương, Maria Angela Pons, người đứng đầu phái đoàn Philippines tham dự cuộc họp tại Việt Nam cho hay, các cuộc thảo luận với những người đồng cấp Việt Nam rất quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết thêm rằng, hai phái đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn của chính phủ hai nước về sự đối xử nhân đạo mà cả hai nước đã dành cho người dân Philippines và Việt Nam gặp nạn trên biển. Về nội dung, những chủ đề đã được hai bên bàn thảo gồm tăng cường các hoạt động chung trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển, khí tượng, bảo vệ môi trường biển, tìm kiếm cứu nạn, phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, nghề cá và tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải. Chính phủ và truyền thông Việt Nam cho tới nay chưa đưa ra thông tin gì về cuộc họp với phái đoàn Philippines, theo quan sát của VOA. Tuần trước, tại cuộc gặp song phương hôm 10 tháng 5 bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Marcos đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cùng với các quốc gia Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo gia hạn hoạt động điều tra về hành vi lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại của một số hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết hôm 17 tháng 5. Đây là lần thứ 7 Bộ Thương mại Hoa Kỳ lùi thời gian công bố kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam, theo Bộ Công Thương Việt Nam. Trong thông báo mới nhất, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết sẽ gia hạn ngày ban hành kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm gỗ dán là vào ngày 26 tháng 5 năm 2023 và đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam là vào ngày 17 tháng 8 năm 2023. Cơ quan thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra khuyến cáo rằng các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng liên quan tiếp tục cập nhật diễn biến các vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại, thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình của vụ việc. Trước đó vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận sơ bộ của cuộc điều tra và nói rằng gỗ dán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc thì sẽ bị áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp như đang áp dụng đối với gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc. Còn nếu dùng nguyên liệu tại Việt Nam hoặc các nước khác thì sẽ không bị áp các loại thuế này. Về sản phẩm pin năng lượng mặt trời, Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 28 tháng 3 năm ngoái đã khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan. Theo cáo buộc rằng một số nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Trung Quốc đang cố gắng trốn tránh thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm của họ bằng cách hoàn thiện chúng ở các quốc gia Đông Nam Á. Hiện các sản phẩm của Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ 15,85% đến 238,95% và thuế chống trợ cấp từ 11,97% đến 15,24%. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến sự thiếu hụt nguồn cung pin đơn lẻ và mô đun pin năng lượng mặt trời trong nước để phục vụ sản xuất điện mặt trời, nên đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét có hành động phù hợp, cho phép miễn thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và thuế chống lẩn tránh, thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu có đối với các sản phẩm nhập khẩu từ 4 quốc gia trên, với thời hạn là 24 tháng kể từ ngày tuyên bố, hoặc cho đến khi tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ, tùy theo thời điểm nào đến trước, vẫn theo Bộ Công Thương Việt Nam. Trong một diễn biến mới nhất vào ngày 16 tháng 5, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã phủ quyết một đạo luật được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nhằm bãi bỏ các miễn trừ đối với thuế quan của Mỹ trên sản phẩm tấm pin mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á. Khmer Times đưa tin. Ông Biden nói rằng việc miễn thuế sẽ tạo ra một cầu nối trong khi hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ tăng cường đủ để cung cấp cho các dự án trong nước cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Các nhóm thương mại năng lượng sạch hàng đầu với các thành viên dựa vào hàng nhập khẩu giá rẻ để giữ chi phí thấp đã ủng hộ việc miễn áp thuế và ca ngợi hành động phủ quyết của ông Biden. Tuy nhiên, dân biểu Dan Kildee, một đảng viên đảng Dân Chủ, nói rằng ông thất vọng về việc phủ quyết. Tờ Khmer Times dẫn lời dân biểu này nói trong một tuyên bố rằng người lao động và doanh nghiệp của chúng ta sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh trên toàn cầu, trừ khi chúng ta buộc những kẻ vi phạm luật thương mại của Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm. Để bác bỏ hành động phủ quyết của ông Biden, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ cần phải đạt được thế đa số là 2/3 lượng phiếu cần thiết ở Hạ viện và Thượng viện.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 16 tháng 5 lên tiếng chúc mừng Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8. USAID cho biết đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng quy hoạch điện 8 và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện quy hoạch này. Việc phê duyệt quy hoạch này đẩy mạnh các mục tiêu của Việt Nam về năng lượng sạch và thể hiện vai trò tiên phong của Việt Nam về tăng trưởng kinh tế bền vững, bà Aller Grubbs, giám đốc USAID Việt Nam, nói trong một đoạn video đăng tải trên trang Facebook của cơ quan này. USAID sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để đưa những mục tiêu đề ra trong quy hoạch điện 8 thành hiện thực, trong đó bao gồm đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việt Nam hôm 16 tháng 5 phê duyệt quy hoạch điện cho thập kỷ này đều được chờ đợi từ lâu trong một động thái nhằm tăng cường năng lượng gió và khí đốt, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào than đá, theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin rằng quy hoạch điện 8 nhắm mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia Đông Nam Á này, trong khi Việt Nam bắt đầu quá trình chuyển đổi sang trung hòa carbon vào giữa thế kỷ. Quy hoạch này cần 134,7 tỷ đô la tài trợ cho các nhà máy điện và lưới điện mới, Chính phủ ước tính, với một phần số tiền dự kiến từ các nhà đầu tư nước ngoài, theo Reuters. Tin cho hay vào tháng 12 năm ngoái, nhóm G7 và các quốc gia giàu có khác đã cam kết tài trợ ban đầu 15,5 tỷ đô la để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam khỏi than đá. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng, theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News hôm 16 tháng 5. Bản tin ngắn của VGP News cho biết ông Chính tới Nhật Bản từ ngày 19 tới 21 tháng 5 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Theo báo quốc tế, đây là lần thứ ba Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, trước đó là vào năm 2016 cũng ở Nhật Bản và năm 2018 ở Canada. Cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin rằng Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á được Nhật Bản mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay. Báo quốc tế nhận định rằng sự tham gia của Việt Nam khẳng định vai trò vị thế và đóng góp cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác duy trì tăng trưởng và giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế. Theo AP, ngoài các thành viên của nhóm G7 trong đó có Nhật và Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã mời Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Brazil, Việt Nam, Indonesia, Comoros và quần đảo Cook tới tham dự hội nghị thượng đỉnh năm nay. Hãng tin Mỹ dẫn lời các nhà quan sát cho rằng việc lựa chọn các quốc gia này cùng tham dự cho thấy các mục tiêu chính sách đối ngoại chính của ông Kishida. Các mục tiêu đó bao gồm một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế trước sự quyết đoán của Trung Quốc và cuộc xâm lược Ukraine của Nga, mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh của Hoa Kỳ và các quốc gia đang phát triển và một thế giới không có hạt nhân, AP viết.
Bộ phim Bóng Quá Khứ vừa được trình chiếu ở khu vực thủ đô nước Mỹ hôm 14 tháng 5. Bộ phim có nội dung xoay quanh số phận của ba người phụ nữ Việt Nam và nỗi đau kéo dài của họ trong suốt gần nửa thế kỷ kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Bộ phim do đạo diễn Thanh Tâm, một người sinh ra và lớn lên sau năm 1975 và hiện định cư ở Canada, viết kịch bản, làm đạo diễn để hoàn thành ước mơ, nói lên sự thật, những điều ít được mọi người biết tới qua sử sách, đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người Việt sinh sống trong vùng. Nhà văn Tường Nhung hiện sinh sống tại thành phố Chantilly, bang Virginia nói:
tham gia để mà mình biết là cái Việt Nam mình mà có những cái người đạo diễn những cái phim ảnh là rất quý, để cho thế hệ tôi và thế hệ con cháu là biết được là những cái người Việt Nam ở một nước như nước Mỹ này.
Những hình ảnh về quá trình vượt biển đi tìm tự do của người Việt sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 trong bộ phim có thể chưa tái hiện được đầy đủ những nỗi kinh hoàng và mất mát của các thuyền nhân Việt Nam, nhưng phần nào lột tả sự đau đớn kéo dài mà họ đã phải trải qua và lý do vì sao những con người này dám hy sinh cả mạng sống của mình để thoát khỏi chế độ cộng sản. Đạo diễn Thanh Tâm cho biết:
Thanh Tâm sinh ra và lớn lên ở tại Việt Nam và đã đi học ở dưới mái trường xã hội chủ nghĩa và đã bị nhồi sọ đó. Mình nói một cách tự nhân gian là bị nhồi sọ. Và khi mà được sang hải ngoại, mình được đọc báo chí, được đọc những cái tạp chí, những cái báo tuần báo thì mình mới biết được về chế độ cộng sản. Thì vì cái điều đó mà Thanh Tâm nghĩ là Thanh Tâm muốn làm phim trong vấn đề nghệ thuật, bởi vì hiện nay cái ngành điện ảnh nó rất là hiếm ở trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở đây.
Thì cứ nhắm mắt lại đi.
Bộ phim cũng đã khắc họa lại cuộc sống êm đềm ở miền Nam Việt Nam trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nơi con người được sống tự do và sống với nhau bằng tình người. Những ký ức đẹp đẽ đó đã đi theo những thuyền nhân Việt Nam cho tới tận ngày hôm nay. Đạo diễn Chu Linh hiện đang sinh sống tại thành phố Springfield, bang Virginia thì chia sẻ:
giới trẻ ở tại hải ngoại không dính líu tới chiến tranh Việt Nam nhiều, mà hiện tại bây giờ cô ấy đang làm bảo tồn văn hóa giáo dục mà của miền Nam Việt Nam trước năm 75. Bây giờ cô vẫn tiếp tục với những cái thế hệ trước, thế hệ đi trước, và cũng như là một cái cầu nối cho cái thế hệ đi sau.
Bóng Quá Khứ dài chưa đầy một tiếng, không có diễn viên chuyên nghiệp, nhưng người xem có thể cảm nhận được những cảm xúc mộc mạc chân phương và những vết thương chưa thể chữa lành trong từng gia đình người Việt ở hải ngoại mà bộ phim đã góp phần tái hiện. This program has come to you from the Voice of America, Washington.